bài ca cảm tạ, cảm tạ Ngài đã dựng nên con. Chưa ngon thành người, con làm người, con đi vào đời. Trọn đời con là bài ca yêu mến Ngài. Mãi trọn đời con sống vang lên, ngàn lời tri ân đến muôn đời. Đời con xin hát lên bài ca khúc ca rừng thương để tán dương tình Ngài. Ánh sao trên trời muôn ngàn cá biển, kìa ánh trăng thanh giọt nước long lanh. Nào cùng nhau hát lên bài tán cùng ca.
Trên một trang quảng cáo nọ có đăng đoạn tin ngắn như sau: bác sĩ chuyên chữa u bướu lạc đà bảo đảm sau đợt chữa trị lạc đà sẽ có dáng đẹp và lưng thẳng. Một chú lạc đà nọ đọc được mẫu tin trên liền tìm đến bác sĩ để được chữa trị. Từ trước tới nay chú ta luôn tự ti mặc cảm với cái u to tướng trên lưng. Chú hy vọng vị bác sĩ sẽ hóa giải được nỗi tự ti của chú. Khi lạc đà đến, vị bác sĩ đã nhanh chóng phẫu thuật cắt bỏ hai cục u trên lưng. Thế nhưng, sau khi không còn cục u nữa, sức khỏe và tính mạng của lạc đà cũng rơi vào nguy kịch. Ông chủ của lạc đà liền tìm đến vị bác sĩ để khiếu nại. Lúc đó, ông bác sĩ thản nhiên trả lời: tôi chỉ hứa sẽ làm cục u đó biến mất và cho nó có một cái lưng phẳng. Còn tính mạng của nó, tôi đâu có bảo đảm gì. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vui trên cho thấy, cái bướu có thể là cục u xấu xí đối với con trâu con bò, nhưng lại là một bộ phận quan trọng trong cơ thể của lạc đà. Cục u đó chính là nơi dự trữ nước, giúp cho lạc đà khỏi khát khi phải đi trong sa mạc nhiều ngày. Mỗi người chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng với một vẻ độc đáo đầy tính khác biệt. Điều này biểu hiện sự toàn năng của Thiên Chúa. Đừng chỉ lo chỉnh sửa hình thức bên ngoài mà đánh mất chính mình. Hãy nhìn vào bản thân mình với những ưu điểm để phát huy và những khuyết điểm để sửa chữa. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu từng khuyên chúng ta đừng để cho mình bị lây nhiễm bởi men Pharisêu và Herodê. Đó là những người chỉ lo chăm chút hình thức bên ngoài. Họ giữ luật với thái độ khoe khoang giả dối mà thiếu lòng yêu mến. Họ ăn chay với vẻ mặt rầu rĩ, cốt để người khác biết họ ăn chay. Ngôn sứ Isaiah cho biết, cách ăn chay mà Thiên Chúa ưa thích đó là có những việc làm cụ thể, như mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm, chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người cốt nhục. Chỉnh sửa hình thức bên ngoài thì dễ hơn sửa một tật xấu. Con người ta dễ hướng chiều theo dục vọng và khoái lạc. Chủ nghĩa duy hưởng thụ luôn được nhiều người chạy theo hưởng ứng, hơn là hy sinh khổ chế và đi vào con đường hẹp của Tin Mừng. Điều gì người ta dễ dàng có được thì điều đó cũng dễ dàng mất đi. Vì thế, hãy tìm kiếm những giá trị bền vững với tất cả lòng yêu mến và kiên nhẫn. Kiên nhẫn là thái độ cần có trong hành trình tìm kiếm chân lý. Kiên nhẫn để dám đón nhận mọi thử thách về niềm tin. Kinh nghiệm của Thánh Phaolô Tông Đồ cho biết, kiên nhẫn là cách để rèn luyện đức tin và lòng yêu mến. Kiên nhẫn là mang lấy trách nhiệm mà không đổ lỗi cho người khác. Đối với Thiên Chúa, kiên nhẫn còn là cách chờ đợi con người hoán cải trở về. Hoán cải là thái độ cần thiết và sẽ không bao giờ muộn màng đối với Thiên Chúa là Cha đầy lòng nhân ái. Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang bước đi giữa những chênh vênh của cuộc sống, giữa những hụt hẫng của thói đời giả dối. Xin cho chúng con biết trở về làm mới lại tâm hồn mình trong tình yêu thương của Thiên Chúa. Chỉ trong Thiên Chúa, chúng con mới có được niềm vui an bình và hạnh phúc đích thực. Amen.
Người con đau thương mong gì hơn, ước mong gì hơn, được Chúa thương từng ngày. Lúa non trên đồng, hoa màu trái ngọt, hạt nắng trên cao, ngọn gió lao sao. Nào cùng nhau hát lên bài tán cùng ta. Trọn đời con là bài ca cảm tạ Ngài đã dựng nên con.